Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm, ngày 3 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên triển khai công tác tuyển quân năm 2020.
Trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là nội dung cơ bản, sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Đó là mục tiêu, lý tưởng và sự cống hiến suốt đời của người.
Mục trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 31 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 65 để thực hiện nhiều nội dung quan trọng. Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét cho ý kiến vào 8 nội dung, gồm công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, đề án tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, việc triển khai các dự án sau hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 và một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh. Chủ trương đề nghị khen thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, bà mẹ Việt Nam anh hùng, một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ. Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh về các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 9 và thời gian tiếp theo, như tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, gắn với triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn của các dự án đầu tư công, nhất là các dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm nay, các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Cùng với đó, thực hiện tốt các giải pháp để tăng thu ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, tổ chức khai giảng năm học mới bảo đảm an toàn thiết thực theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu rà soát lại toàn bộ các nội dung công việc liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Khẩn trương hoàn thiện dự thảo các văn kiện đại hội theo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Bộ Chính trị tại hội nghị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Đồng thời chuẩn bị tốt nội dung các tham luận, chương trình, kịch bản điều hành đại hội, bảo đảm an ninh trật tự, điều kiện cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, hoàn thiện hồ sơ nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và lãnh đạo các cơ quan khối chính quyền nhiệm kỳ 2021-2026. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tăng cường đấu tranh phản bác, ngăn chặn những thông tin, quan điểm sai trái, xấu độc, xuyên tạc, hoạt động chống phá, kích động của các tổ chức phản động, thù địch. Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, những ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước.
Chiều ngày 31 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2020, triển khai công tác tuyển quân năm 2021. Đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố chủ trì cuộc họp. Năm 2020, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân được các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Thái Nguyên triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình theo luật nghĩa vụ quân sự, luật công an nhân dân, đảm bảo chất lượng và đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Toàn thành phố có 305 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, trong đó có 50 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục, như công tác sơ tuyển ở một số địa phương chưa chặt chẽ, còn gọi những công dân đã tham gia khám nhiều năm và đã bị loại về những bệnh như cận thị, săn toàn thân, gãy tay, chân, để lại di chứng, dẫn đến chất lượng khám đạt thấp. Một số ít đơn vị quản lý công dân đủ điều kiện tham gia nhập ngũ, nắm bắt tư tưởng công dân sau phát lệnh chưa tốt. Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo trong công tác tuyển quân năm 2021, đưa ra những đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác tuyển quân trong năm 2021. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đề nghị cơ quan thường trực tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để hoàn thiện các văn bản trong công tác tuyển quân năm 2021. đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền, vận động, giúp công dân trong độ tuổi tự giác chấp hành luật nghĩa vụ quân sự, luật công an nhân dân, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn mấy ngày nữa, năm học 2020-2021 sẽ chính thức bắt đầu. Năm học này, toàn tỉnh có hơn 320.000 học sinh tự trường. Trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19, các trường đã chủ động đón học sinh mới vào đầu cấp học, đồng thời sẽ tổ chức khai giảng ngắn gọn, ý nghĩa, nêu cao quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ dạy tốt, học tốt. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong học kỳ 2 năm học 2019-2020, ngành giáo dục đào tạo cả nước gặp rất nhiều khó khăn. Trải qua gần 2/3 thời gian của học kỳ 2, các trường không tổ chức cho học sinh học tập trung được. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên bằng nhiều giải pháp thích hợp, hiệu quả, ngành giáo dục đào tạo vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Riêng tại Thái Nguyên, 100% các trường thực hiện giảm nội dung nhưng không cắt chương trình học. 68% số học sinh được tiếp cận phương pháp học trực tuyến và trực tiếp trên không gian mạng Internet. 100% số giáo viên sử dụng thành thạo thiết bị máy tính và điện thoại thông minh kết nối với học sinh để dạy học bằng các công cụ phần mềm tin học. 100% các cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương thực hiện giám sát y tế, bảo đảm trường học an toàn. Nhiều trường đại học tích cực hỗ trợ thiết bị bảo đảm an toàn trường học, đo thân nhiệt, sát khuẩn tại lớp học, góp phần giúp các trường phổ thông hoàn thành chương trình giáo dục theo đúng kế hoạch. Từ những nỗ lực đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đã thành công tốt đẹp. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trong toàn tỉnh đạt gần 98%. Riêng học sinh các trường trung học phổ thông đỗ tốt nghiệp trên 98,3%. Đó chính là thành tựu đáng ghi nhận trong bối cảnh các trường cho học sinh nghỉ ở nhà nhưng không ngừng hoạt động dạy và học, bảo đảm không có điểm trống, điểm trắng về giáo dục trong thời điểm dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng. Chuẩn bị bước vào năm học mới 2020-2021, ngành giáo dục đào tạo đã cán đích sớm về chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020, với trên 84% các trường học đạt chuẩn, vượt trên 4% so với chỉ tiêu nghị quyết. Đặc biệt, các địa phương đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng hệ thống trường lớp kiên cố và bảo đảm đạt chuẩn quốc gia. Trong đó có trên 50% vốn huy động từ các tài trợ, nguồn lực quyên góp, ủng hộ của nhân dân. Đây chính là nguồn lực quan trọng để toàn xã hội chung tay chăm lo sự nghiệp giáo dục và tạo động lực để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học trong các trường. Đến thời điểm này, 100% số lớp 1 trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng cho chương trình giáo dục phổ thông mới lần đầu tiên được triển khai trong năm học 2020-2021. Trước đó, công tác chuẩn bị đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 đã được lựa chọn kỹ càng, giáo viên cũng được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, tiếp cận nghiên cứu sách từ sớm và trải nghiệm qua các tiết dạy thử nghiệm. Các trường học cũng đã tận dụng mọi thời gian để giáo viên hoàn thiện kỹ năng, phương pháp giảng dạy. Để triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới cho lớp 1, ngoài việc ưu tiên chuẩn bị đủ đội ngũ giáo viên chuyên môn, toàn ngành giáo dục đào tạo đã quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, phòng học kiên cố, hiện đại. Chính quyền các địa phương cũng đã hỗ trợ tích cực trong việc chuẩn bị đủ phòng học theo tiêu chuẩn 35 học sinh một lớp học, không để phòng học quá tải. Được biết chuẩn bị cho năm học mới, toàn ngành giáo dục đào tạo đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng, xây mới và kiên cố hóa thêm gần 500 phòng học, trong đó phục vụ cho chương trình giáo dục phổ thông mới của bậc tiểu học là 184 phòng học. Với sự chuẩn bị tích cực trong điều kiện vừa dạy học vừa phòng chống dịch, những điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cơ bản đã sẵn sàng cho một năm học mới. Tin rằng năm học mới sẽ tạo ra những chuyển biến mới về chất lượng và tạo tiền đề vững chắc cho chương trình giáo dục phổ thông mới cho các lớp học và cấp học những năm tiếp theo.
Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên có quy mô 70 ha do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG làm chủ đầu tư hạ tầng và được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. Tính đến nay, cụm công nghiệp mới giải phóng được 30 trên 70 ha với tổng chi phí bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng được trên 220 tỷ đồng. Đối với 40 ha chưa được giải phóng là do còn có 142 hộ dân có đất ở và tài sản trên đất chưa được bố trí tái định cư. Hiện nay, chủ đầu tư đang tích cực phối hợp với các cấp chính quyền địa phương của thành phố Thái Nguyên để nhanh tiến độ thực hiện bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, từ đó làm cơ sở để giải phóng xong mặt bằng vào cuối năm 2020.
Mới đây, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã tiến hành giải ngân 1,4 tỷ đồng, bao gồm 500 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh và 900 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương cho 28 hộ dân trong dự án chè Trung Du của Hội Nông dân xã Thịnh Đức và xã Tân Cương. Trong đợt giải ngân này, có 18 hội viên nông dân của xã Thịnh Đức và 10 hội viên của xã Tân Cương được nhận hỗ trợ. Mỗi hộ nông dân được nhận hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh và Trung ương để mua giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuê nhân công. Thời gian vay vốn 36 tháng với lãi suất 0,7% một tháng. Việc giải ngân từ nguồn Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh và Trung ương nhằm tạo điều kiện giúp cho các hội viên nông dân tháo gỡ khó khăn về vốn ban đầu để đầu tư phát triển sản xuất, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi tín dụng đen, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và xóa nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Song song với đó, Hội Nông dân thành phố sẽ phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp, giúp cho hội viên phát huy hiệu quả đồng vốn vay.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là nội dung cơ bản, sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Đó là mục tiêu, lý tưởng và sự cống hiến suốt đời của người. Ngày nay, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vừa là mục tiêu, lý tưởng, vừa là động lực để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đưa đất nước tiến lên.
Độc lập, tự do cho dân tộc là ham muốn tột bậc. Trước khi lên đường đi châu Âu, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành mang trong mình câu hỏi lớn là làm thế nào để cho đất nước được giải phóng. Những nội dung tự do, bình đẳng, bác ái trong bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp đã thôi thúc người đến Pháp để tìm hiểu với mong muốn trở về cứu dân tộc mình. Năm 1920, khi đọc được luận cương của Vladimir Ilyich Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa đăng trên báo Nhân Đạo, Nguyễn Ái Quốc đã viết: "Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta." Điều đó đã nói lên tất cả khát vọng giải phóng dân tộc trong tâm trí Nguyễn Ái Quốc. Cho nên khi trả lời câu hỏi của đồng chí Roder, thư ký đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp, họp tháng 12 năm 1920, tại sao đồng chí lại bỏ phiếu cho Quốc tế 3? Hồ Chí Minh trả lời: "Quốc tế 3 rất chú ý đến vấn đề thuộc địa, tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi. Đấy là tất cả những điều tôi muốn. Đấy là tất cả những điều tôi hiểu." Năm 1945, đứng trước thời cơ mới của cách mạng nước ta, khi nói chuyện với đồng chí Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh khẳng định quyết tâm đanh thép. Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập. Cách mạng tháng 8 thắng lợi, đất nước ta bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó cũng là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh duy nhất lựa chọn ngay từ khi gặp chủ nghĩa Mác Lênin. Độc lập dân tộc trong tư tưởng của Hồ Chí Minh là độc lập thực sự, độc lập về chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, ngoại giao và toàn vẹn lãnh thổ. Độc lập dân tộc phải được biểu hiện cụ thể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mọi vấn đề chủ quyền quốc gia phải do dân tộc quyết định. Trong bản tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh đã khẳng định nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ quyền tự do, độc lập ấy. Chính vì vậy, khi thực dân Pháp quyết tâm cướp nước ta một lần nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Trong đó, người khẳng định quyết tâm sắt đá bảo vệ quyền độc lập, tự do, bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc, nhưng vẫn toát lên tính nhân văn sâu sắc, thể hiện khát vọng độc lập, tự do trong tư tưởng. Chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Không, chúng ta thả hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Người cũng đã nêu lên khát vọng của dân tộc là độc lập, tự do và sống hòa bình với các nước. nhưng nhân dân Việt Nam cũng kiên quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ độc lập và chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc và độc lập cho đất nước. Năm 1966, khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân, Hồ Chí Minh đã kêu gọi chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đó chính là chân lý có giá trị cho mọi thời đại. Nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Bác Hồ đã căn dặn, nếu nước độc lập mà nhân dân không được hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy, ngay sau khi cách mạng tháng 8 thành công, người cùng chính phủ đã ban hành và lãnh đạo triển khai thực hiện hàng loạt chính sách để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tổ chức tổng tuyển cử trong cả nước để cụ thể hóa tư tưởng xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân. Trong những năm kháng chiến gian khổ, người cùng Trung ương Đảng, Chính phủ luôn quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân, xây dựng các chính sách phát triển kinh tế xã hội ở căn cứ cách mạng. Khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng đã xác định lãnh đạo nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Người đã chỉ rõ nội dung, đặc điểm, tính chất, con đường và biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng và Chính phủ đã xác định nhiệm vụ của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trong từng giai đoạn. Huy động mọi nguồn lực để từng bước hiện thực hóa mục tiêu, lý tưởng của Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã chọn là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Trong niềm tự hào với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và nguyện suốt đời phấn đấu, cống hiến theo mục tiêu, lý tưởng mà Bác Hồ và Đảng, nhân dân ta đã chọn.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào Thanh niên Công an Nhân dân học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy đã được Đoàn viên Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên cụ thể hóa bằng những việc làm hành động thiết thực, qua đó đã phát huy được vai trò xung kích của tuổi trẻ, chủ động sáng tạo trong công việc, hăng hái thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Một trong những hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Công an thành phố Thái Nguyên là thực hiện phong trào thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Khắc ghi lời Bác dạy, mỗi đoàn viên thanh niên Công an thành phố luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, kính trọng lễ phép và nhiệt tình giúp đỡ người dân. Từ đầu năm đến nay, đoàn viên thanh niên Công an thành phố đã hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho trên 3.000 lượt người dân. Anh Bùi Trường Giang, đoàn viên thanh niên Đoàn Công an thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Các đồng chí đoàn viên thanh niên hỗ trợ giúp đỡ người dân giải quyết những thủ tục hành chính, làm sao cho những người dân được giải quyết thật một cách nhanh gọn và không bị chờ lâu, giúp cho hình ảnh về công an thành phố luôn được tươi đẹp trong lòng người dân.
Đoàn thanh niên Công an thành phố hiện có trên 130 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại 11 chi đoàn và 12 đội công tác. Để phong trào Công an nhân dân học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy có sức lan tỏa sâu rộng, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ sở đoàn thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác gắn với 3 nội dung: xung kích, sáng tạo và tình nguyện, được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức đa dạng, thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia. Anh Nguyễn Công Minh, Bí thư chi đoàn xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên cho biết:
cán bộ chiến sĩ đoàn viên trong đơn vị thì thường xuyên được giáo dục cái công tác chính trị tư tưởng, thực hiện tốt cái cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn, nhân dân phục vụ. Và bản thân tôi thì sẽ luôn luôn tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được phân công.
Ngoài nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, Đoàn Thanh niên Công an thành phố còn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, đặc biệt là với học sinh, sinh viên. Từ đầu năm đến nay, Đoàn viên Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy cho trên 5.000 lượt học sinh, sinh viên tại các trường học trên địa bàn, đồng thời tích cực triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan đơn vị, gia quân tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, v.v. Anh Lê Hoàng Hà, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian vừa qua, mỗi đoàn viên thanh niên của Công an thành phố đã luôn chủ động, tích cực, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trong mọi nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, Ban chấp hành đoàn Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên thực hiện theo đúng 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.
Khắc ghi lời Bác dạy, thời gian qua, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong lực lượng Đoàn Thanh niên Công an thành phố có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được biểu dương khen thưởng. Đó chính là nguồn động lực để tuổi trẻ Công an thành phố tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ theo 6 điều Bác Hồ dạy, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Mục trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Thái Nguyên gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Cử tri xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra khói bụi lò vôi liên hoàn của công ty cơ điện luyện kim tại phường Chùa Hang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân khu vực lân cận. Kết quả giải quyết. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và các đơn vị liên quan kiểm tra ý kiến phản ánh của cử tri. Phần xưởng vôi của công ty cổ phần cơ điện luyện kim Thái Nguyên có địa chỉ tại phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, hoạt động sản xuất vôi xây dựng với 8 lò vôi thủ công liên hoàn, công suất khoảng 12.500 tấn một năm. Do công nghệ sản xuất thô sơ, lạc hậu, quá trình sản xuất đã phát tán bụi gây ảnh hưởng đến các nhà dân xung quanh. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 20 tháng 2 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại đơn vị và có văn bản yêu cầu công ty thực hiện ngay các biện pháp tăng cường phun nước, dập bụi tại các tuyến đường vận chuyển, bãi chứa xỉ, các điểm rót xỉ, các băng tải để hạn chế bụi phát tán ra các nhà dân xung quanh. Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, yêu cầu công ty chấm dứt hoạt động các lò vôi thủ công liên hoàn theo đúng tinh thần quy hoạch phát triển công nghiệp vôi. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 28 tháng 5 năm 2020, Sở Xây dựng đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra cụ thể để xem xét yêu cầu công ty chấm dứt hoạt động các lò vôi thủ công liên hoàn. Tại buổi làm việc, phân xưởng vôi luyện kim của chi nhánh công ty cổ phần cơ điện luyện kim mỏ đá Núi Voi thuộc công ty cổ phần cơ điện luyện kim Thái Nguyên đã cam kết thực hiện xóa bỏ hoàn toàn các lò vôi thủ công liên hoàn của phân xưởng trước quý 3 năm 2020. Cử tri phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng sớm giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 100 hộ gia đình đã mua nhà thanh lý tại khu C, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp từ năm 1991 đến nay vẫn chưa có bìa đỏ. Kết quả giải quyết. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ giao đất tại quyết định số 12/TTG ngày 12 tháng 1 năm 1971. Đến năm 1989-1991, nhà trường đã thanh lý các gian nhà cho các hộ sử dụng. Nhà trường chỉ thanh lý tài sản là nhà trên đất, còn đất nhà trường hiện vẫn đang quản lý theo quyết định số 12/TTG của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đang sử dụng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên làm việc với Đại học Thái Nguyên rà soát điều chỉnh diện tích quy hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Trên cơ sở kết quả thống nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giao Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên lập quy hoạch khu dân cư để có cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân. Cử tri thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ đề nghị tỉnh kiến nghị với Trung ương và các bộ ngành liên quan thu hồi diện tích 300 ha của công ty cổ phần chè Thái Nguyên giao về cho địa phương quản lý theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả giải quyết. Ngày 10 tháng 3 năm 2020, công ty cổ phần sữa Việt Nam có văn bản số 1258 CV CTSPC 2020 Đây là cổ đông lớn nhất của công ty cổ phần GTN Food, là công ty mẹ của Vinati Thái Nguyên. Về việc đề nghị đo đạc, cắm mốc và ký hợp đồng thuê đất đối với diện tích đất do Vinati Thái Nguyên đang quản lý sử dụng trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 1245 UBND-CNN ngày 13 tháng 4 năm 2020, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan. Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ, Tổng Công ty Trẻ Việt Nam, Công ty Cổ phần kiểm tra xác minh giải quyết dứt điểm việc đất của Tổng Công ty Trẻ Việt Nam, Công ty Cổ phần bị lấn chiếm, chống lấn tại huyện Đồng Hỷ, đồng thời hướng dẫn Tổng Công ty Trẻ Việt Nam, Công ty Cổ phần hoàn thiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ có liên quan về đất đai theo đúng quy định.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng không ghi nhận các bệnh nào lây nhiễm trong cộng đồng, cuộc sống của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới. Vậy nhưng, đến nay dịch COVID-19 lại xuất hiện trong cộng đồng. Những khu dân cư lại cách ly, một số bệnh viện đã phong tỏa, lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố Đà Nẵng theo yêu cầu của chính phủ được thực hiện. Cả hệ thống lại lao vào cuộc chiến chống dịch mới với biết bao tất bật lo toan. Dịch COVID-19 lần này khác trước vì đã lây ra cộng đồng nhiều ngày, chưa tìm được ca F0. Do đó, tình hình phức tạp, diễn biến nhanh trong thời gian ngắn, nhiều nguy cơ lây nhiễm ở các tỉnh, thành phố. Nhằm kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Cụ thể như thực hiện phương châm 4 tại chỗ và kiên định 5 nguyên tắc: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Đồng thời chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, đề phòng, ngăn chặn các âm mưu, hành động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành phá hoại, gây mất an ninh trật tự. Thành phố yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các xã phường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tạm dừng di chuyển đến Đà Nẵng và các vùng có dịch với mục đích tham quan, du lịch, thăm người thân và những công việc không thực sự cần thiết khác. Đồng thời yêu cầu những người từ vùng có dịch đến Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất và chính quyền địa phương. Khi có bất kỳ triệu chứng như sốt, ho, khó thở, phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường xã khẩn trương điều tra, lập danh sách tất cả những người từng đến từ vùng dịch để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà, nơi cư trú trong vòng 14 ngày. Đề nghị người dân luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khu vực tập trung đông người. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp cách ly, nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố. Bộ Y tế khuyến cáo và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới dưới đây. 1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vài nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn, ít nhất 60% cồn. 2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khẩu tay áo. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 7. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. 9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. https://www.bluezone.gov.vn. Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19. Mục thông tin quảng cáo. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!